Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 19 tháng 7 năm 2011, gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về bí mật tòa giải tội và luật pháp Ái Nhĩ Lan. Kế đó là các tiết mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là Phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn giáo với Duy An.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng thế giới cứu trợ các nạn nhân nạn đói tại Somalia và miền đông Phi Châu. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây vào cuối buổi đọc kinh truyền tin tại Castel Gandolfo trưa Chủ nhật vừa qua. Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài theo dõi với nhiều lo ngại các tin tức đến từ miền đông Phi Châu, cách riêng từ Somalia là nơi đang bị hạn hán trầm trọng. Riêng tại Somalia, sau những cơn mưa dữ dội, nhiều vùng đang trải qua một đại họa nhân đạo. Một đám đông vô số kẻ đang trốn chạy nạn đói khủng khiếp này để tìm kiếm thực phẩm và sự trợ giúp. Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng thế giới gia tăng nỗ lực để cứu trợ các nạn nhân đói kém, nhất là các trẻ em. Ngài nói, tôi hy vọng rằng những dân tộc đang đau khổ này có thể tin tưởng nơi tình liên đới và sự nâng đỡ cụ thể của mọi người thiện chí. Để bày tỏ mối quan ngại và tình liên đới của Đức Thánh Cha, Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm đã gửi tặng Somalia 50.000 Âu Kim. Theo các số liệu của Liên Hiệp Quốc, hiện có khoảng 11 triệu người tại miền đông Phi Châu đang lâm vào hoàn cảnh cực kỳ bấp bênh vì hạn hán và các cuộc xung đột. Trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 người Somalia tìm đến trại tị nạn Dadaab, Kenya, nằm cách Somalia khoảng 80 cây số. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon, đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp và kêu gọi các chính phủ cấp tốc đóng góp 1 tỷ 600 triệu Mỹ Kim để cứu trợ hàng triệu người lâm nạn trong vùng. Theo Caritas quốc tế, đây là nạn hạn hán tệ hại nhất trong vùng từ 60 năm nay. Tin Roma. Giáo hội kêu gọi tạo điều kiện để mọi bệnh nhân SIDA đều được chăm sóc y tế. Theo Đài Phát thanh Vatican, Hội nghị lần thứ 6 về việc phòng ngừa và chữa trị bệnh SIDA do Hội Quốc tế Phòng chống SIDA tổ chức tại Roma từ ngày 17 đến 20 tháng 7. Hội nghị quy tụ các y sĩ, khoa học gia, các nhà nghiên cứu và chuyên gia trên khắp thế giới để chia sẻ các nghiên cứu và khám phá về dịch bệnh này. Được tổ chức 2 năm một lần với sự có mặt của hàng ngàn tham dự viên, hội nghị này là hội nghị khoa học lớn nhất về bệnh SIDA. Vì rất tích cực dấn thân trong việc chăm sóc các bệnh nhân SIDA, giáo hội luôn xem con người là trọng tâm của việc phòng ngừa, chăm sóc và chữa trị. Đây là chủ đề của một cuộc hội thảo đã được Hội đồng Tòa Thánh về Y tế và Sáng hội Người Samaria Nhân lành tổ chức tại Vatican dạo cuối tháng 5 vừa qua. Cũng tin liên quan đến bệnh SIDA. Thêm một trung tâm chăm sóc bệnh SIDA tại Cộng hòa Dân chủ Congo được khánh thành. Hôm 8 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo, ông Joseph Kabila, Đức Hồng Y Laurent Mosengvo Basiniya, Tổng giám mục thủ đô Kinshasa, đã khánh thành một trung tâm chăm sóc bệnh nhân SIDA trước sự hiện diện của Ngoại giao đoàn và Chính phủ Congo. Đây là trung tâm chăm sóc bệnh nhân SIDA thứ 33 tại Phi Châu. Với tên gọi chung là Giấc mơ, trung tâm này là kết quả của một cuộc thỏa hiệp hợp tác giữa Cộng đồng Thánh Egidio và Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, là nước chịu cung cấp thuốc men để chữa trị bệnh SIDA. Chủ tịch của Cộng đồng Thánh Egidio nói rằng, Trung tâm là một dấu chỉ tình thương đối với quốc gia vĩ đại là Cộng hòa Dân chủ Congo, là nơi mà cộng đồng luôn có những người bạn hữu và anh em. Về phần mình, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Kinshasa đã làm phép trung tâm để theo lời Ngài, trung tâm có thể tỏa lan ánh sáng của Chúa Kitô và việc chữa trị có thể thực sự xoa dịu các bệnh nhân. Chương trình có tên là Giấc mơ đã có mặt tại Cộng hòa Dân chủ Congo từ năm 2009 và đã thành lập một trung tâm chữa trị tại Mandaka. Thành phố Kinshasa hiện có khoảng 10 triệu dân. Trung tâm săn sóc các bệnh nhân SIDA nằm tại khu ngoại ô Biva trên đường đi phi trường quốc tế DG. Chương trình Giấc mơ này hiện có mặt tại 10 quốc gia Phi Châu và đã cứu sống trên 150.000 người nhờ công tác thiện nguyện của gần 2 triệu người trên toàn lục địa. Tin Belarus. Một trong những ưu tiên hàng đầu của công cuộc rao giảng tin mừng tại Cộng hòa Belarus là truyền đạt đức tin cho các thế hệ trẻ. Trong một cuộc nói chuyện với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức cha Vladislav Blin, giám mục Vitebsk, Belarus, nói rằng, tại đây, nơi mà dân chúng đã sống còn sau 70 năm vắng bóng Thiên Chúa, ưu tiên hàng đầu của công cuộc rao giảng tin mừng là các thế hệ trẻ. Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tái rao giảng tin mừng trong một nước đã từng bị chủ nghĩa cộng sản đàn áp trong hàng bao nhiêu năm trời, Đức giám mục Vitebsk giải thích rằng, giáo phận của Ngài đã đề ra một loạt những dự án tập trung vào việc rao giảng tin mừng, như tổ chức đại nhạc hội thiêng liêng cho giới trẻ và những ngày văn hóa Kitô với mục đích lôi kéo sự chú ý đến các thực hành Kitô truyền thống tại nước này. Theo Đức cha Plin, cần phải tìm ra những con đường mới để gặp gỡ giới trẻ và giúp họ củng cố đức tin, bởi vì nếu trước kia đức tin là một phần của truyền thống dân tộc, thì nay nhiều người đang xa lìa truyền thống này. Đức giám mục Vitebsk cho biết, tại Belarus, giáo hội không lùi bước trước những vấn đề đạo đức và luân lý. Ngài cho tổ chức nhiều hội nghị quốc tế để đương đầu với vấn đề này. Do đó, nhiều chuyên gia từ Roma đã được mời đến trình bày về đạo đức Kitô trong y khoa, kể cả phẩm giá của sự sống. Đức Chaplin cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những cuộc hành hương đến những linh địa như Praklap và Buklap. Gần đây nhất là cuộc hành hương tại Đền Thánh Quốc gia ở Buslau ngày 1 tháng 7 vừa qua. Đức cha nhắc lại rằng, mặc dù có nhiều thách đố, nhiều người vẫn có một đức tin vững vàng, một phần nhờ đã trải qua các cuộc bách hại dưới thời Cộng sản. Nhiều người đã chết vì đức tin. Hầu như gia đình nào cũng có một người đã chết vì niềm tin vào Chúa. Đức giám mục Vitebsk nói rằng, giáo hội công giáo không ngừng nhấn mạnh rằng, mỗi người đều có quyền thực thi tôn giáo mà họ đang mang trong trái tim, bởi vì đây là niềm tin của chính tổ tiên họ. Giáo hội muốn chứng minh rằng, với Thiên Chúa, ai cũng được hạnh phúc, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Chỉ có những ai đánh mất Thiên Chúa trong cuộc sống mới bất hạnh mà thôi. Theo các số liệu thống kê, dân số Belarus hiện có khoảng 10 triệu người. Trong số này, có gần 2 triệu người công giáo. Đa số người Belarus theo chính thống giáo. Tin Iraq. Năm 2010 vừa qua là năm tồi tệ nhất đối với các tín hữu Kitô Iraq. Theo một bản báo cáo của tổ chức bênh vực nhân quyền có tên là Hammurabi, các cuộc bạo động chống các tín hữu Kitô tại Iraq trong năm 2010 vừa qua đã khiến cho 92 người chết và 47 người bị thương. Bản báo cáo của tổ chức nói trên cho biết, tất cả các nhà thờ Kitô tại Iraq đều bị thiệt hại vì bạo động và vì tình trạng bỏ nước ra đi của các tín hữu Kitô. Kể từ năm 2003, khi quân đội Hoa Kỳ can thiệp vào Iraq, đã có trên 800 tín hữu Kitô bị sát hại. Tuy nhiên, tổ chức bênh vực nhân quyền Hammurabi ghi nhận rằng những tín hữu Kitô nào còn ở lại Iraq đều có một ý thức mạnh mẽ về sự dấn thân. Ngày 4 tháng 7 vừa qua, Đức Thượng Phụ Công giáo Kande Emmanuel Đệ Tam đã viếng thăm xã giao ông Ali al-Sistani, giáo sĩ lãnh đạo của cộng đồng Hồi giáo Sunni tại Iraq. Đức Thượng Phụ muốn chứng tỏ sự đoàn kết của Iraq và người Iraq, bất luận là Hồi giáo hay Kitô hữu. Tin Minnesota, Hoa Kỳ. Một hiện tượng lạ về bí tích thánh thể đã xảy ra tại Tổng giáo phận St. Paul, bang Minnesota, Hoa Kỳ. Trong thánh lễ hôm 29 tháng 6 vừa qua, một linh mục đã vô tình làm rơi một bánh thánh xuống sàn nhà. Vị linh mục đã nhặt lên, cho hòa tan trong nước để sau đó đổ vào giếng thánh trong nhà thờ. Tuy nhiên, vị linh mục cho biết bánh thánh đã không hoàn toàn hòa tan trong nước mà trái lại biến thành màu đỏ. Hiện Tổng giáo phận St. Paul đang cho điều tra về hiện tượng này. Vị linh mục nói trên là cha John Eagert, cha sở của các giáo xứ Thánh Augustino và Chúa Ba Ngôi tại miền nam thành phố St. Paul, nói rằng ngài cũng như giáo phận không đưa ra bất cứ tuyên bố nào về hiện tượng bất thường này. Nhưng ngài khẳng định đây là một hiện tượng lạ lùng cần được theo dõi. Cha Eagert cho biết, trong 24 năm làm linh mục, ngài chưa bao giờ chứng kiến một hiện tượng như thế, khi bánh thánh được cho vào trong nước đã biến thành màu đỏ tựa như máu. Tin Vatican. Giáo hội Công giáo tại Tunisia khuyến khích người Công giáo ủng hộ phong trào dân chủ. Đức cha Maroun Laham, Tổng giám mục thủ đô Tunis, Tunisia, nói rằng cộng đồng Công giáo nhỏ bé tại nước này cầu nguyện cho tiến trình dân chủ hóa của đất nước và hy vọng rằng mọi người dân sẽ được hưởng tự do tôn giáo đầy đủ. Trong một lá thư mục vụ mới đây, Đức Tổng giám mục Tunis viết rằng, dĩ nhiên, chúng tôi ủng hộ sự tách biệt giữa đền thờ và nhà nước, nhưng chúng tôi muốn nói rõ ràng rằng một xã hội dân chủ lành mạnh cần phải đặt nền tảng những giá trị vốn có một cội rễ tôn giáo như tự do, tôn trọng, hòa bình, bình đẳng, ưu tiên phục vụ người nghèo và liên đới. Lá thư mục vụ của Đức Tổng giám mục Tunis nhắc nhở 22.000 người Công giáo Tunisia về thái độ mà họ phải có trước những thay đổi chính trị và xã hội trong nước. Tưởng cũng nên nhắc lại, dạo tháng Giêng vừa qua, người dân Tunisia đã lật đổ chế độ độc tài và bước vào tiến trình dân chủ hóa. Theo Đài Phát thanh Vatican, lá thư của Đức cha Laham đề ngày 14 tháng 7 vừa qua, ngày được dự trù diễn ra cuộc bầu cử Ủy ban soạn thảo Hiến pháp mới. Nhưng cuộc bầu cử đã được dời lại vào tháng 10 tới. Hiến pháp phải được soạn thảo và thông qua trong một cuộc trưng cầu dân ý trước khi các cuộc bầu cử bình thường được tổ chức để bầu Tổng thống và Quốc hội. Tiến trình dân chủ tại Tunisia được dự trù sẽ kéo dài 2 năm. Theo Đức cha Laham, 2 năm có thể là một thời gian dài, nhưng chẳng là gì so với lịch sử của một dân tộc, nhất là khi phải đối đầu với một sự thay đổi tận gốc rễ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bí mật tòa giải tội và luật pháp Ái Nhĩ Lan do Bình Minh trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tiếp theo những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội tại Ái Nhĩ Lan, chính phủ nước này loan báo sẽ ban hành luật để buộc các linh mục giải tội phải tố cáo với cảnh sát bất cứ người nào đến xưng thú về tội lạm dụng tình dục trẻ em. Phản ứng trước đòi hỏi này, Hiệp hội các linh mục Ái Nhĩ Lan khẳng định rằng bí mật tòa giải tội là một bí mật tuyệt đối mà không một ai có thể vi phạm được. Về phía chính phủ Ái Nhĩ Lan, Bộ trưởng đặc trách thiếu nhi Frances Fitzgerald tuyên bố rằng, nếu chính phủ ban hành luật thì luật này phải được mọi người tuân thủ. Chính phủ Ái Nhĩ Lan cho biết sẽ ban hành một luật nhằm buộc các linh mục phải tiết lộ chi tiết về lạm dụng tình dục, ngay cả khi biết được các chi tiết này trong tòa giải tội. Theo luật, ai bất tuân sẽ bị phạt đến 5 năm tù. Chính phủ loan báo như trên, sau khi một ủy ban điều tra về các vụ lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo phận Klein cho biết, đã có nhiều cáo buộc về lạm dụng tình dục trong giáo phận, nhưng bị bao che và không được trình báo với cảnh sát. Hôm 14 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Ái Nhĩ Lan, ông Enda Kenny tuyên bố rằng, giáo luật không thể đứng trên luật pháp quốc gia. Ông Fitzgerald còn cho rằng, chính phủ không màng đến luật lệ của bất cứ tổ chức nào. Ông nói rằng, đây là luật pháp quốc gia về việc bảo vệ trẻ em. Nếu một đứa trẻ có nguy cơ bị lạm dụng tình dục, chúng ta không thể nói là đừng nên tố giác. Ông khẳng định luật pháp quốc gia đã rõ ràng và không hàm hồ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS, Đức cha John MacArthur, giám mục Drumore cho biết, các đức giám mục Ái Nhĩ Lan đang chờ chính phủ công bố luật trước khi đưa ra lập trường của mình. Ngài nhấn mạnh rằng, giáo hội không hề nại đến bí mật của tòa giải tội để ngăn cản việc tố cáo với cảnh sát về việc lạm dụng tình dục trẻ em. Theo dự trù, chính phủ Ái Nhĩ Lan sẽ cho ban hành luật mới về vấn đề này vào mùa thu tới đây. Các nguồn tin thân cận với các đức giám mục Ái Nhĩ Lan nói rằng, các đức giám mục sẽ mở chiến dịch để vận động bảo đảm cho bí mật tòa giải tội được bảo đảm. Ông David Quinn, giám đốc viện IONA, chuyên cố vấn về vấn đề chính trị cho giáo hội, đã gọi luật mà chính phủ Ái Nhĩ Lan định ban hành là một điều vô tiền khoáng hậu. Nếu luật này được hình thành, thì Ái Nhĩ Lan sẽ là nước duy nhất trong thế giới Tây Phương ban hành một luật như thế. Ngay cả trong thời cách mạng Pháp sau năm 1789, mặc dù giáo hội bị bắt hại một cách dã man, chính phủ thời đó cũng không hề ban hành một luật đòi hỏi phải phá vỡ bí mật tòa giải tội. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CNS, ông Quinn nói rằng, rõ ràng chính phủ Ái Nhĩ Lan không nhận ra điều mà mọi chính phủ đều nhìn thấy, đó là ít nhất một luật như thế sẽ không thuyết phục được ai, mà trái lại sẽ có tác động hoàn toàn trái ngược, xã hội sẽ ít an toàn hơn. Theo ông, sẽ không có một kẻ lạm dụng tình dục trẻ em nào còn dám tìm đến một linh mục để xưng tội, vì biết rằng vị linh mục sẽ đi tố giác với cảnh sát. Nhưng ngăn cản tội nhân tìm đến với tòa giải tội, thì họ sẽ không còn có ai để thuyết phục mình làm thêm một bước nữa, đó là ra đầu thú. Về bí mật tòa giải tội, thiết tưởng cũng nên đọc lại quy định của giáo hội. Điều 983 của giáo luật hiện hành quy định như sau. Bí mật tòa giải tội là điều bất khả xâm phạm, do đó tuyệt đối cấm ngặt linh mục giải tội không được phản bội hối nhân bất cứ cách nào, hoặc bằng lời nói hay bằng cách khác và vì bất cứ một lý do nào. Cũng theo điều 983, nếu phải có một thông ngôn, thì người này cũng buộc phải tuân giữ bí mật tòa giải tội. Ngoài ra, tất cả những ai, cách này hay cách khác, nhờ bí tích giải tội mà biết được tội lỗi của người khác, cũng buộc phải tuân giữ bí mật tòa giải tội. Trong điều 984, giáo hội cũng tuyệt đối ngăn cấm sử dụng những hiểu biết có được trong tòa giải tội để làm thiệt hại cho hối nhân. Ngoài ra, cũng theo giáo luật này, thì bất cứ ai được trao quyền cai quản, cũng không được phép sử dụng sự hiểu biết về tội lỗi đạt được trong tòa giải tội cho sự quản trị ở tòa ngoài. Cuối cùng, cũng liên hệ đến bí mật tòa giải tội, giáo luật quy định rằng, vị giám tập và phụ tá của mình, vị giám đốc chủng viện hay một cơ sở giáo dục khác, không được phép giải tội cho các học viên trong nhà, ngoại trừ trong những trường hợp đặc biệt, họ tự ý xin xưng tội. Quý vị và các bạn thân mến, bài thời sự của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày xưa, đa số các cuộc hôn nhân của ông bà chúng ta đều là những cuộc hôn nhân cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó, như là được dàn xếp có khi ngoài ý muốn của các đôi vợ chồng. Vậy mà nếu so sánh với các cuộc hôn nhân được đặt nền tảng trên sự chọn lựa và ưng thuận tự do ngày nay, thì xem chừng những cuộc hôn nhân do cha mẹ dàn xếp ngày xưa có lẽ bền chặt hơn. Ngày nay, chứ dẫu có yêu thương nhau, tìm hiểu nhau, chọn lựa nhau, các đôi vợ chồng vẫn có nguy cơ tan rã hơn ngày xưa. Dĩ nhiên, có nhiều nguyên nhân đưa đến sự đổ vỡ của hôn nhân thời đại. Tuy nhiên, một trong những tiến bộ lớn lâu nhất mà nhân loại đã đạt được liên quan đến cuộc sống gia đình chính là ý thức về sự tự do chọn lựa của con người. Mục đích của hôn nhân không chỉ là sinh con đẻ cái và lưu truyền nòi giống, mà thiết yếu là xây dựng cộng đồng tình yêu giữa hai người nam nữ. Như vậy, hôn nhân không chỉ là chuyện tình dục mà là tình yêu. Một trong những lý do dẫn đến thất bại cho hôn nhân ngày nay có lẽ là vì con người của thời đại không còn biết nuôi dưỡng tình yêu lãng mạn trong đời sống vợ chồng. Khi cuộc sống hôn nhân chỉ còn là tình dục, và là một tình dục không còn đủ sức biểu lộ tình yêu nữa, thì dĩ nhiên không gì có thể hàn gắn được những rạn nứt vốn không thể tránh khỏi trong đời sống vợ chồng. Nuôi dưỡng sự lãng mạn trong đời sống vợ chồng như là nuôi dưỡng tình yêu ban đầu, khiến hai người đã đi đến chỗ chọn lựa nhau và sống với nhau. Đó là một trong những bí quyết bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nhưng thế nào là lãng mạn đích thực? Đây là vấn đề chúng tôi xin được trình bày trong câu chuyện gia đình tuần này, nhân bàn đến ý nghĩa của tính dục dưới ánh sáng của mặc khải Kitô giáo. Ba yếu tố nền tảng làm nên sự lãng mạn trong đời sống vợ chồng trước hết là sự hấp dẫn lẫn nhau. Sự lãng mạn đưa chúng ta đến gần nhau, trong thân xác, cũng như tình cảm và tinh thần. Khi chúng ta xa nhau, chúng ta cảm thấy nhớ nhau và khao khát được hiện diện bên nhau. Khi chúng ta gần nhau, chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Sức mạnh lôi kéo hai con người đến gần nhau ấy dường như vượt quá sự kiểm soát và ngay cả ý thức của con người. Sức thu hút lẫn nhau ấy chẳng khác nào nam châm. Hình ảnh này nói lên một sức mạnh bên kia sự kiểm soát của chúng ta. Trong sự thu hút ấy, dĩ nhiên, tình dục là một yếu tố quan trọng. Những đôi tình nhân có thể chờ đợi cho đến ngày cưới mới giao hợp với nhau. Nhưng ngay trong sự hấp dẫn hổ tương ấy, họ đã cảm nhận được sức thu hút mãnh liệt của tình dục. Yếu tố thứ hai làm nên sự lãng mạn trong tình yêu chính là sự hòa hợp nhau giữa hai người. Trong tình yêu lãng mạn, cả hai đều ý thức mãnh liệt về sự hòa hợp với nhau. Hai người yêu nhau đều cho rằng họ hoàn toàn được tạo dựng cho nhau. Chúng tôi hợp với nhau trong rất nhiều khía cạnh. Đó là điều mà đôi tình nhân thường phát biểu về nhau với người khác. Họ thấy mình thích nhiều điều giống nhau. Họ có chung một niềm hy vọng. Họ đồng quan điểm với nhau về những vấn đề quan trọng trong cuộc sống. Họ không bao giờ tranh cãi với nhau. Như vậy, tình yêu lãng mạn nối kết hai người trong nhiều giá trị của cuộc sống, trong cái nhìn về cuộc sống, cũng như trong tình cảm, tức những gì là sâu kín nhất trong tâm hồn. Yếu tố thứ ba của tình yêu lãng mạn là sự hứa hẹn cho tương lai. Chính vì nghĩ rằng mình có thể ăn đời ở kiếp với nhau và thương nhau cho đến lúc đầu bạc răng long, cho nên hai người mới cam kết đi vào hôn nhân. Cùng nhau, họ muốn xây dựng một cuộc sống bảo đảm cho tình yêu mà họ đang có và thực hiện những ước mơ mà họ đã có với nhau. Hấp dẫn nhau, hòa hợp với nhau, cùng nhau xây dựng tương lai. Đó là ba yếu tố nền tảng của tình yêu lãng mạn. Đây là ba yếu tố cần thiết cho bất cứ một cuộc hôn nhân nào ngày nay. Một tình yêu lãng mạn như thế là điều cần thiết để tiến tới hôn nhân. Nó là sức đẩy cần thiết để hai người cam kết với nhau suốt đời và khuyến khích họ sẵn sàng đương đầu với những bất trắc mà cuộc sống hôn nhân nào cũng có thể có. Hiểu lãng mạn như thế, thì bất cứ một cuộc hôn nhân nào cũng phải bắt đầu bằng lãng mạn và duy trì sự lãng mạn. Về sự lãng mạn, người ta thường có hai câu nói xem ra tương phản nhau như sau. Tình yêu mù quáng, và chỉ có người đang yêu mới có đôi mắt để nhìn thấy rõ ràng. Câu nói đầu tiên gợi lên cho chúng ta thái độ lắm khi ngoan cố của những người đang yêu nhau. Tình yêu mù quáng, nghĩa là nhắm mắt trước thực tế của người yêu, cũng như của cuộc sống, để chỉ thấy, hay đúng hơn, mơ về những điều viển vông. Đây là kinh nghiệm mà dường như bước vào tình yêu, ai cũng phải trải qua. Chỉ có thời gian mới có thể giúp cho con người sáng mắt. Nhưng tình yêu lãng mạn không chỉ là tình yêu mù quáng. Người ta vẫn nói, những người đang yêu có đôi mắt sáng để nhìn thấy rõ ràng. Vừa mù quáng vừa sáng suốt, vừa giác ngộ, vừa ảo tưởng. Đó là kinh nghiệm của tình yêu lãng mạn. Khi mới bắt đầu cuộc sống hôn nhân, người ta không thấy mình sáng suốt bao nhiêu và ảo tưởng bao nhiêu trước thực tế của cuộc sống. Nhưng chỉ sau vài năm sống chung, người ta mới chợt nhận ra những ảo tưởng của mình. Người ta bắt đầu nhìn cuộc sống bằng đôi mắt khác với lúc đầu đời hôn nhân. Đây là thời gian của thử thách. Những mơ mộng của ngày mới quen nhau, và nhất là của những ngày đầu đời hôn nhân, hoàn toàn khác với thực tế đang diễn ra. Cuộc sống hôn nhân đã không diễn ra như chúng ta mộng mơ. Con người mà tình yêu mù quáng đã không cho chúng ta nhận ra, nay hiện nguyên hình với không biết bao nhiêu giới hạn và khuyết điểm. Người ta thường gọi thời kỳ này là cuộc khủng hoảng đầu đời hôn nhân. Cũng như trong bất kỳ một tiến trình trưởng thành nào, hôn nhân cũng phải trải qua thời kỳ khủng hoảng này mới có thể thực sự trưởng thành. Và hơn bao giờ hết, đây là lúc đôi vợ chồng cần áp dụng câu nói: chỉ có người yêu mới có đôi mắt sáng suốt để nhìn rõ ràng. Chỉ có người yêu thực sự mới có đôi mắt sáng suốt để nhìn rõ ràng. Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về sự sáng suốt này. Khi chúng ta yêu, chúng ta thấy nơi người chúng ta yêu, và ngay cả nơi chính bản thân chúng ta, những gì mà có lẽ người khác không thấy. Người yêu biết sự thật về người mình yêu. Trong ánh mắt của người chúng ta đang yêu, chúng ta thấy phản ánh một phần con người của chúng ta mà bình thường chúng ta không thấy. Chúng ta thấy được những khuyết điểm của chúng ta đã đành, mà chúng ta cũng nhận ra cái hay, cái đẹp, sự thu hút và ngay cả ước mơ của chúng ta. Riêng về người chúng ta đang yêu, chúng ta không những nhận ra cái hay, cái đẹp, mà ngay cả trong những khuyết điểm, chúng ta cũng có thể nhìn thấy cái tích cực mà người khác không thể thấy được. Phải chăng đó không là bài học của câu ca dao? Lỗ mũi em 18 gánh lông, chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho. Đêm nằm thì ngáy o o, chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà. Đi chợ thì hay ăn quà, chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm. Trên đầu những rác cùng rơm, chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu. Chỉ có một tình yêu lãng mạn theo đúng nghĩa mới có cái nhìn sáng suốt ấy. Và phải chăng đó không là bí quyết của hạnh phúc lứa đôi? Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Duy Thế phụ trách.
Thank you. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 câu 44 tới câu 52. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt, cho vào giỏ. Còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc, nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia, lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Kính thưa quý vị và các bạn, ước mong sự khôn ngoan cả về lẽ đạo và sự đời vẫn là thao thức kiếm tìm của con người mọi thời. Thế nhưng kiếm tìm như thế nào? Và thái độ nào cần có để biểu lộ thái độ sống khôn ngoan cả trong lẽ đạo và sự đời? Những bản văn lời Chúa tuần này đang gợi nhắc cho chúng ta thái độ cần có của người khôn ngoan đích thực. Chúng ta cùng suy gẫm và khám phá lại hành trình của sự khôn ngoan của mỗi chúng ta trong ánh sáng lời Chúa hôm nay. Trước hết, khôn ngoan là một ân ban của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh người và đặt trong tâm khảm mỗi chúng ta một khả năng kiếm tìm để đạt đến sự toàn hảo, sự khôn ngoan bên cạnh sự tự do của mỗi chúng ta. Thế nhưng, chính Viên Tổ đã dùng sự tự do để kiếm tìm sự khôn ngoan, sự hiểu biết như Thiên Chúa mà ông bà đã phạm sai lầm không thể sửa chữa. Thiên Chúa không ngăn cản sự tìm kiếm khôn ngoan của con người. Tuy nhiên, chính con người đã quên mất rằng sự khôn ngoan lẽ đạo sự đời trước tiên là một ân ban của Thiên Chúa dành cho con người. Bởi thế, con người chỉ đạt tới sự khôn ngoan cần thiết khi con người biết tín thác, tin tưởng và nài xin Thiên Chúa ban tặng cho mình sự khôn ngoan đó. Trong câu chuyện của bài đọc 1, vua Salomon xưa, khi lên nối ngôi vua cha là David, ông vẫn chỉ còn là một chàng trai trẻ người non dạ. Ông cảm nghiệm được khả năng của mình trước gánh nặng quốc gia. Ông không biết cầm quyền trị nước. Bởi thế, khi Thiên Chúa hứa ban cho ông ân ban, ông đã xin ban cho tôi tới Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Chính ước nguyện của ông xin một tâm hồn, một trái tim biết lắng nghe Chúa của Salomon. Chúa đã hài lòng và hứa ban cho ông một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn đến nỗi trước ngươi chẳng có ai sánh bằng và sau ngươi cũng chẳng có ai bì kịp. Rõ ràng, khi ngỏ lời xin một tâm hồn biết lắng nghe, Salomon đã chứng tỏ một sự khôn ngoan vốn có của ông, sự khôn ngoan vốn được đặt trong tâm khảm của con người. nhưng khác với nguyên tổ, dùng sự khôn ngoan vốn có để kêu căng tìm kiếm sự khôn ngoan vĩnh hằng. Salomon đã dùng sự khôn ngoan với tinh thần khiêm hạ để nài xin sự khôn ngoan vĩnh cửu, sự khôn ngoan lẽ đạo, sự đời. Một tâm hồn biết lắng nghe. Đó chính là sự khôn ngoan với tinh thần khiêm hạ, đã dẫn con người đi vào trong sự khôn ngoan vĩnh hằng để kiếm tìm chính Chúa và thánh ý người. Nói cách khác, Salomon đã xin điều khôn ngoan nhất, một con tim, một tâm hồn nhìn nhận Chúa là trung tâm của cuộc đời mình, một sự khôn ngoan mà chỉ có mình Thiên Chúa mới có thể ban cho, một sự khôn ngoan khởi đi từ ân ban của Ngài. Kế đến, khôn ngoan, đó là hành trình của một cuộc kiếm tìm và đánh đổi. Trong câu chuyện tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra những chỉ dẫn cho tiến trình của người khôn ngoan qua hai dụ ngôn: người nông dân tìm được kho báu và người thương gia tìm được ngọc quý. Khi đọc những dụ ngôn này, chúng ta dễ dàng nhận ra những yếu tố rất rõ ràng ở trong đó. Trong dụ ngôn thứ nhất, việc khám phá kho báu chôn giấu trong ruộng hoàn toàn là bất ngờ và vô tình. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể nhận ra rằng sự vô tình và bất ngờ này sẽ chẳng bao giờ xảy ra khi người nông dân cày cuốc thờ ơ, dửng dưng và thiếu trách nhiệm. Chẳng ai lại chôn giấu kho báu cách hời hợt dưới vài nắm đất. Vì thế, dù có vô tình khám phá ra, người nông dân này cũng đã phải cày sâu cuốc bẫm. Anh ta dù đi làm thuê, cũng làm việc với cả tinh thần trách nhiệm và lương tâm của mình. Anh ta khiêm nhường ý thức được sứ vụ của mình, để dùng sự khôn ngoan vốn có thể là ít đòi, để làm việc. Anh ta đã khám phá ra kho báu chôn trong ruộng, và cũng đã rất khôn ngoan chôn cất lại trước khi hành động tiếp theo để nó thuộc về mình. Còn trong dụ ngôn thứ hai, người thương gia có chủ đích để kiếm tìm viên ngọc quý và anh ta đã gặp. Dụ ngôn không nói rõ thương gia này buôn bán gì cả. Và ngay cả khi anh ta là người buôn ngọc đi nữa, chúng ta cũng có thể đọc thấy sự khôn ngoan vốn có của anh ta. Đó là tận dụng hành trình đi lại bán buôn của mình để tìm ngọc quý. Cả hai dụ ngôn gợi nhắc cho chúng ta rằng, khi sử dụng sự khôn ngoan vốn có, dù ít ỏi của mình, để thi hành sứ vụ hàng ngày, với tinh thần trách nhiệm và ước muốn, chúng ta vẫn có thể khám phá được những viên ngọc ở trong đá. Điều quan trọng hơn, cả hai dụ ngôn muốn nhắc chúng ta thái độ của cuộc đánh đổi đầy khôn ngoan. Bán hết những gì mình có để mua. Dám từ bỏ những gì đang có trong tay để chọn lựa phần tốt hơn. Có thể có ai đó bảo đây là sự liều lĩnh. Như ngạn ngữ xưa đã nói, một con chim trong tay còn hơn hai con cò đang bay. Cả hai nhân vật này đã chấp nhận cuộc đánh đổi vì họ thấy được giá trị tuyệt vời của kho báu và viên ngọc. Chúa Giêsu đang gợi nhắc một thứ kho báu khác, tuyệt hảo hơn, đó là nước trời. Một kho báu mà người ta chỉ có thể tìm thấy khi thi hành sứ vụ thường ngày với tinh thần trách nhiệm, với sự khôn ngoan và quan trọng hơn, chính là thái độ dám đánh đổi để chọn lựa nước trời, dù có mất đi tất cả những gì mình đang có. Và cuối cùng, khôn ngoan chính là kết quả của sự chọn lựa, lẽ đạo, sự đời. Dù xin để được khôn ngoan, mặc dù khôn ngoan để chọn lựa và đánh đổi. Người ta vẫn có thể kết thúc cuộc hành trình của mình mà chẳng khôn ngoan tí nào. Solomon đã xin và ông đã được, nhưng ông đã đánh mất nó vì ông đã chỉ hành xử sự khôn ngoan của sự đời để cai trị dân nước mà quên đi sự khôn ngoan của lẽ đạo. Ông có thể lãnh đạo đất nước cách khôn ngoan, nhưng ông đã không sống khôn ngoan lẽ đạo. Ông sống theo dục vọng và để rồi đi vào con đường diệt vong vì tà giáo. Dụ ngôn lưới cá được Chúa Giêsu kể như một lời nhắc nhở cho chúng ta. Sự khôn ngoan sự đời chưa đủ, cần phải sống sự khôn ngoan của lẽ đạo. Sự khôn ngoan sự đời có thể chỉ là chọn lựa một lần, nhưng sự khôn ngoan lẽ đạo đòi chúng ta phải sống chọn lựa và đánh đổi từng ngày cho tới cuối cuộc hành trình đời người. Bởi lẽ, tại điểm cuối hành trình, sự chọn lựa kho tàng nước trời, khi đó không thuộc về chúng ta nữa, nhưng là sự ân ban tùy thuộc vào sự chọn lựa và đánh đổi của mỗi chúng ta dọc suốt hành trình cuộc đời mình. Đó là quyết định cuối cùng của Thiên Chúa cho mỗi chúng ta như cuộc lựa chọn từ lưới cá. Kính thưa quý vị và các bạn, nước trời như lời mời gọi của Chúa Giêsu chính là kho tàng tuyệt hảo, là quê hương đích thực mà Chúa Giêsu đã ưu ái dọn sẵn cho chúng ta. Chiếm hữu được nước trời hay không tùy thuộc vào thái độ khôn ngoan trước lẽ đạo sự đời của mỗi chúng ta trong từng ngày sống. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự khôn ngoan lẽ đạo sự đời, lòng khát khao và sự can đảm và dứt khoát để chiếm được nước trời là kho báu vô tận Chúa chuẩn bị cho chúng con.
Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Con đây xin dâng lên Chúa, con muốn như khi Chúa.
quý vị và các bạn thân mến, thánh nữ Giuliana chào đời vào khoảng năm 1270 tại Florencia trong một gia đình phú quý. Cha mẹ ngài là một đại thương gia. Hai ông bà xét về phương diện vật chất được hưởng một cuộc đời phương dạ trong giàu sang phú quý. Dù vậy, hai ông bà vẫn thấy mình thiếu thốn và vẫn nặng một mối ưu tư khát vọng, đó là khao khát một hạnh phúc tinh thần, hay đúng hơn, ông bà ước muốn có một muộn con để yêu thương. Vì hai ông bà, mặc dầu đã cao tuổi, vẫn còn sống trong tình trạng son sẻ. Nhờ những lời cầu nguyện liên lỉ và rộng tay làm phúc cho người nghèo, sau cùng, hai ông bà đã được Chúa thương đến. Mặc dù đã cao niên, ông bà cũng sinh hạ một bé gái khấu khỉnh và đặt tên là Giuliana. Tiếng bập bẹ tập nói đầu tiên của Giuliana là Giêsu và Maria. Càng thêm tuổi, Giuliana càng thêm khôn ngoan và đức hạnh. Mặc dầu sống trong nhung lụa và giữa những ca tụng của trần gian, cô cũng không hề giảm lòng mến Chúa. Lòng mến Chúa đó được thể hiện bằng những việc bác ái đối với người bần hàn. Ngoài ra, Giuliana cũng không vì là con nhà giàu có mà khinh thường những công việc tay chân. Hàng ngày, cô vẫn giúp mẹ trong việc bếp nước, vá may. Với tài đức ấy, Giuliana hẳn có thể bước vào cuộc sống đôi bạc với một tương lai đầy hứa hẹn. Nhưng không, vào năm 1284, Giuliana đã quyết chí ôm ấp lý tưởng tận hiến cuộc đời phụng sự Chúa. Và để thực hiện lý tưởng đó, cô xin mặc áo dòng ba, dòng tôi tớ. Được thuộc hẳn về Chúa rồi, chị Giuliana chưa lấy thế làm đủ. Chị còn muốn lúc nào cũng nên như hoa thơm ngát để dâng hiến Thiên Chúa. Vì thế, đêm ngày chị hằng ăn chay, đánh tội. Đặc biệt, vào ngày thứ tư và thứ sáu, chị hoàn toàn chay tịnh và chị rước mình Thánh Chúa mà thôi. Sang ngày thứ bảy, chị mới ăn một chút bánh và uống một ít nước lã, rồi suốt ngày, chị suy ngẫm bảy sự đau đớn Đức Mẹ. Còn ngày thứ sáu, chị dành riêng để suy ngẫm mầu nhiệm thương khó Chúa. Sau khi bà thân mẫu qua đời, chị Giuliana liền đứng ra quy tụ tất cả những chị em đã mặc áo dòng tôi tớ, song vẫn ở tại gia, vào một gia đình duy nhất. Hội dòng này đã được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 11, năm 1304, ra sắc chỉ, công nhận là một hội dòng chính thức trong giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, gương đời sống của Thánh nữ Giuliana soi sáng cho ta rõ hơn về thực tại nước trời. Người là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn, lại là con của một gia đình phú quý, danh giá, nhưng người đã bỏ tất cả để chọn đời sống tu trì. Theo đuổi đời sống ấy, người quên đi chính bản thân mình bằng các việc ăn chay, cầu nguyện và phạt sát. Đời sống lành thánh của người là một lời minh chứng rõ nét về thực tại nước trời. Phải có điều gì đó cao hơn, quý hơn, thì người ta mới có thể bỏ tất cả để theo đuổi nó. Chúa Giêsu đã nói điều này trong dụ ngôn viên ngọc quý chôn trong ruộng. Người thương gia đã bán đi tất cả những gì mình có để mua thửa ruộng có viên ngọc quý ấy. Với thánh nữ, nước trời là mục đích tối hậu mà cuộc đời của thánh nữ nhắm tới. Những gì người đã bỏ, những gì người tự nguyện thi hành, như ăn chay, cầu nguyện, phạt sát, là để trở nên hoàn thiện mỗi ngày, hầu có thể đạt đến mục đích tối hậu ấy. Đời sống của chúng ta có lẽ không được như người, nhưng chúng ta đừng quên rằng còn có cuộc sống ở đời sau. Những việc làm đạo đức hàng ngày như đọc kinh, đi lễ, cầu nguyện là những phương thế giúp chúng ta đến gần với Chúa nhiều hơn. Ước gì, nói theo đời sống của thánh nữ, chúng ta hãy học biết hy sinh mỗi ngày. Hy sinh một lời nói xấu đến anh chị em. hy sinh một chút tiền của để giúp cho người nghèo túng, hy sinh một chút thời giờ để đến với Chúa trong kinh nguyện thánh lễ. Những hy sinh hàng ngày ấy sẽ giúp chúng ta đến gần Chúa hơn, và chắc chắn hạnh phúc nước trời sẽ chào đón chúng ta trong ngày sau của cuộc đời. Amen. Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.